Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Tuấn Thảo, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 8 năm 2012.
Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho 3 blogger Việt Nam sẽ bị đem ra xét xử vào tuần tới.
Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích cộng đồng quốc tế làm ngơ trước các tội ác đối với người Hồi giáo Miến Điện.
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc giao dịch với Iran khiến Bắc Kinh phẫn nộ.
Washington duy trì Cuba trong danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề Biển Đông cản trở hội nhập kinh tế ASEAN.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho 3 blogger Việt Nam sẽ bị đem ra xét xử vào tuần tới. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm nay vừa ra tuyên bố về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của chị Tạ Phong Tần, một trong 3 blogger, sẽ bị đem ra xử tại Sài Gòn ngày 7 tháng 8 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ của blogger Tạ Phong Tần, đã tự thiêu ngày 30 tháng 7 trước trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu để phản đối việc giam giữ và xét xử con bà. Tuyên bố của đại sứ quán Hoa Kỳ hôm nay viết: Chúng tôi quan ngại sâu sắc và đau buồn khi nghe tin về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên ngày 30 tháng 7, được cho là có liên quan đến tình hình giam giữ con gái của bà là Tạ Phong Tần. Tuyên bố này nhắc lại rằng chính quyền Việt Nam đã bắt giữ Tạ Phong Tần vào tháng 9 năm 2011 và dự kiến sẽ đưa chị ra xét xử vào ngày 7 tháng 8 cùng với các đồng sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do là Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, và Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn. Cả ba đã bị cáo buộc vi phạm Điều 88 Luật Hình sự mà theo Đại sứ quán Hoa Kỳ là điều luật áp dụng những điều khoản mơ hồ để bóp nghẹt sự tranh luận tự do và công khai. Đại sứ quán Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho 3 blogger nói trên và nhắc lại phát biểu của Tổng thống Barack Obama nhân ngày tự do báo chí thế giới, thúc giục Hà Nội tiến hành những bước cần thiết để tạo ra một xã hội mà trong đó các nhà báo có thể hoạt động tự do và không sợ hãi. Trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris cũng đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc và sự phẫn nộ về vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên. Tổ chức này cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tạ Phong Tần, cũng như 2 blogger kia là Phan Thanh Hải và Nguyễn Văn Hải.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch lên án cộng đồng quốc tế làm ngơ trước các tội ác chống người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện. Ngày hôm nay, theo AFP, Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch đã cáo buộc cộng đồng quốc tế nhắm mắt làm ngơ trước các hành động tàn ác đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya tại miền Tây Miến Điện. Người phụ trách châu Á của Human Rights Watch nêu khả năng có thể cộng đồng quốc tế đã để cho những cải cách theo chiều hướng tích cực mới đây tại Miến Điện che khuất các hành động tội ác chống lại người Rohingya. Trong một báo cáo mang tên, đáng nhẽ chính quyền Miến Điện đã có thể ngăn chặn được, Human Rights Watch khẳng định chính quyền Miến Điện đã không bảo vệ được các cư dân Phật giáo và Hồi giáo trong các bạo động đẫm máu hồi đầu tháng 6 khiến ít nhất 78 người thiệt mạng tại tiểu bang Rakhine hay còn gọi là Arakan. Human Rights Watch cũng tố cáo chính các lực lượng an ninh Miến Điện đã có các hành động giết người, cưỡng hiếp và bắt bớ hàng loạt người Rohingya. Trong một cuộc họp báo tại Bangkok, ông Finn Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch nhận định: Xin trích, nếu các hành động tàn ác mà chúng ta chứng kiến ở Arakan, tức bang Rakhine, diễn ra trước khi có các cải cách của chính quyền, thì phản ứng của cộng đồng quốc tế ắt hẳn sẽ nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. Ông Finn Robertson nói thêm: Dường như cộng đồng quốc tế bị một cái nhìn lãng mạn về các thay đổi tại Miến Điện làm mở mắt với việc ký kết các thỏa ước thương mại mới và dỡ bỏ các trừng phạt đối với chính quyền Miến Điện, ngay cả khi chính quyền tiếp tục các hành động vi phạm nhân quyền. Hết lời dẫn, Human Rights Watch kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tuyên bố rõ ràng, khẳng định các đàn áp nhắm vào người Rohingya và các nhóm thiểu số khác ở Miến Điện là không thể dung thứ. Xin nhắc lại là để ghi nhận các nỗ lực cải cách của tân chính quyền Miến Điện kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể vào tháng 3 2011. Vào tháng 4 năm nay, Liên hiệp châu Âu đã quyết định hoãn phần lớn các trừng phạt đối với Naypyidaw trong một năm. Vào tháng 7 năm 2012, Hoa Kỳ cho phép các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào nước này, kể cả trong lĩnh vực dầu khí. Ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới tuyên bố mở một văn phòng tại Miến Điện và sẽ tài trợ 85 triệu đô la để ủng hộ các nỗ lực cải cách của chính quyền. Số tiền này dự kiến sẽ được sử dụng cho các kế hoạch phát triển tại một số vùng biên giới nghèo khó với nhiều xung đột sắc tộc. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng dự định trong thời gian sắp tới sẽ mở một văn phòng dành cho Miến Điện tại Bangkok.
Còn Trung Quốc cực lực phản đối bằng báo cáo quốc phòng của Nhật Bản. Bắc Kinh hôm nay đã lên tiếng phản bác bằng báo cáo quốc phòng thường niên của Nhật Bản vừa được công bố hôm qua, nêu bật mối quan ngại của Tokyo về hoạt động quân sự không ngừng gia tăng của Trung Quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, luận điểm nêu lên trong sách trắng của Nhật vừa không có cơ sở, vừa vô trách nhiệm. Trong một bản tuyên bố, phát ngôn viên Trung Quốc cho biết là Trung Quốc phản đối mạnh mẽ những lời chỉ trích không có cơ sở về công cuộc phát triển quốc phòng và hoạt động quân sự bình thường của Trung Quốc. Phía Bắc Kinh cũng cho biết thêm là Trung Quốc đã gửi công hàm chính thức phản đối đến Nhật Bản. Trong bản báo cáo công bố hôm qua, thì Tokyo đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng thiếu minh bạch trong chiến lược quân sự của Trung Quốc, đồng thời cũng nêu bật tính chất quyết đoán, hàm nghĩa là hung hăng trong các phản ứng của Trung Quốc liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng. Nhật Bản còn cho rằng mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa chính quyền độc đảng tại Bắc Kinh với quân đội đã đặt ra thách thức cho Tokyo. Vì như thế, các hành động của Bắc Kinh ngày càng khó lường.
Tại Philippines, bão Sao La làm chết 12 người, 150.000 người phải đi sơ tán. Ngày hôm nay, cơn bão Sao La vừa đi qua Philippines và đang chuyển hướng về phía Bắc và Tây Bắc đi qua bờ đông của đảo Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng, bão có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Trung Quốc vào chiều tối mai. Tại Philippines, theo thống kê sơ bộ, bão làm thiệt mạng ít nhất 12 người, gần 150.000 người phải đi lánh nạn vì mưa lớn và gió rất mạnh đến 150 cây số một giờ. Bão Sao La không đi thẳng vào Biển Đông, tuy nhiên vì bão mạnh nên vùng quần đảo Trường Sa có nhiều dông và mưa lớn. Nhiều chuyến bay Việt Nam Đài Loan bị hủy bỏ. Về các ảnh hưởng của trận bão Sao La tại Philippines, thông tin viên của RFI Gabriel Can tường trình từ Manila.
Bão Sao La đi vào Luzon, đảo lớn nhất của Philippines, nơi có đông dân nhất. Thiệt hại khá nặng, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng vì chết đuối, bị cây đè hay bị chìm trong đất lở. Từ kỳ nghỉ cuối tuần trước, đã bắt đầu có nhiều gió mạnh, thổi đến tận thủ đô Manila. Nhiều khu phố bị ngập lụt, một phần của đảo bị mất điện trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Cầu đường bị phá hủy, khiến nhiều khu vực bị cô lập. Theo thông tin của chính quyền Philippines, trận bão Sao La tác động đến 300.000 người, một nửa trong số này phải đi sơ tán. Kể từ tháng 6 đến nay, đây là trận bão thứ 7 tràn vào Philippines. Theo cơ quan dự báo khí tượng, trận bão thứ 8 đang hình thành tại khu vực Lawak ở phía bắc Philippines. Hàng năm, nước này phải hứng chịu khoảng 20 trận bão.
Toàn bộ hệ thống điện tại miền Bắc Ấn Độ hoạt động trở lại sau vụ mất điện lớn ngày hôm qua. Hôm nay thứ Tư, mùng 1 tháng 8, theo AFP, tất cả các mạng lưới điện tại khoảng 20 tiểu bang miền Bắc Ấn Độ đã được sửa chữa sau vụ mất điện chưa từng thấy, ảnh hưởng đến khoảng 600 triệu dân. Báo chí Ấn Độ đồng loạt chỉ trích chính quyền đã không có quyết tâm chính trị để cải cách ngành điện. Xin nhắc lại là đợt mất điện rất lớn bắt đầu từ 13 giờ giờ địa phương, tức 7 giờ giờ 30 giờ quốc tế ngày hôm qua tại Ấn Độ, diễn ra ngay sau một đợt mất điện khác cũng rất lớn vào ngày hôm trước, khiến giao thông ngưng trệ và gây trở ngại cho đời sống hàng ngày tại một nửa quốc gia. Theo giới chức Ấn Độ, hai vụ mất điện xảy ra do việc sử dụng điện quá tải gây ảnh hưởng dây chuyền. Theo phóng viên của RFI Sebastian Fassi từ Bombay, trước hai vụ mất điện này, trong những tháng gần đây, có ít nhất 5 tiểu bang liên tục dùng quá mức lượng điện cho phép, cộng với việc 20% đường dây tải điện tại Ấn Độ có chất lượng rất kém, không chịu nổi điện áp quá tải. Hơn một nửa lượng điện tại Ấn Độ được sản xuất từ than và do Quan India, công ty điện của nhà nước phụ trách phân phối. Quan India thường xuyên bị chỉ trích là hoạt động quan liêu và kém hiệu quả. Bên cạnh đó, nạn ăn cắp điện hết sức phổ biến vì trả tiền nộp phạt lợi hơn là mua điện theo giá thị trường tự do. Tổng giám đốc Hiệp hội Công nghiệp Ấn Độ Chandraji Banaji tuyên bố, với tư cách là một nền kinh tế mới trỗi dậy, thuộc hàng năng động nhất thế giới, Ấn Độ dứt khoát phải cải tổ các cơ sở hạ tầng mới có thể đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế.
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran. Bắc Kinh phẫn nộ. Chính quyền Trung Quốc hôm nay đã phản ứng giận dữ trước quyết định trừng phạt kinh tế của Mỹ chống Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã ban hành một số biện pháp trừng phạt mới nhắm vào ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Thế nhưng, trong diện bị phạt về tội làm ăn với Iran còn có hai ngân hàng, một của Trung Quốc và một của Iraq. Với quyết định kể trên, ngân hàng của Trung Quốc và ngân hàng của Iraq bị cáo buộc là đã giúp Iran né tránh các biện pháp cấm vận, do đó sẽ bị loại ra khỏi hệ thống tài chính của Mỹ. Vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cực lực phản đối quyết định của Hoa Kỳ, yêu cầu Mỹ xóa bỏ quyết định trừng phạt và cho biết sẽ chính thức gửi công hàm phản đối. Trong một bản thông cáo ngắn gọn, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ thái độ bất bình mạnh mẽ về một hành động bị Bắc Kinh cho là dựa trên luật quốc gia Mỹ để áp đặt trừng phạt trên một định chế tài chính Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực của ban giao quốc tế và gây thiệt hại cho quyền lợi của Trung Quốc, hết lời dần. Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn xác định rằng Bắc Kinh có quan hệ bình thường với Iran trong lĩnh vực năng lượng và thương mại, vốn không liên quan gì đến chương trình hạt nhân của Tehran. Tranh cãi Mỹ-Trung trên việc trừng phạt Iran bùng lên một tháng sau khi Washington và Bắc Kinh đối đầu nhau trên đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết trừng phạt Syria.
Chiến sự gia tăng tại thành phố Aleppo ngày hôm nay, theo AFP, chiến sự càng thêm ác liệt tại thủ phủ kinh tế của Syria. Các quan sát viên Liên Hợp Quốc khẳng định quân chính phủ sử dụng cả đến máy bay chiến đấu để tấn công vào các vị trí của quân nổi dậy. Cả hai phía tham chiến đều coi trận chiến tại Aleppo là một trận đánh quyết định. Theo lãnh đạo quân nổi dậy tại Aleppo, tại thành phố này hiện có gần 4.000 binh sĩ sẵn sàng đối đầu với quân chính phủ. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo vệ thường dân, đồng thời đối thoại thay vì đối đầu vũ trang. Chiều hôm qua, quân nổi dậy đã chiếm được 3 trụ sở cảnh sát tại Aleppo, tiêu diệt 40 nhân viên an ninh, trong đó có một viên tướng phụ trách các đàn áp phong trào dân chủ. Nửa đêm rạng sáng hôm nay, quân đội Syria tự do mở thêm một đợt tấn công tại Damas nhắm vào một căn cứ quân sự tại hai khu phố của các dân cư theo đạo Thiên Chúa trung thành với Tổng thống Al-Assad.
Liên quan đến Cuba, Hoa Kỳ duy trì Cuba trong danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. Báo cáo thường niên của Hoa Kỳ về khủng bố vẫn đặt Cuba trong danh sách đen quốc gia hỗ trợ khủng bố bên cạnh Iran, Sudan và Syria. Đây là 4 nước vẫn liên tục nằm trong danh sách đen này. Riêng Cuba bị liệt vào diện này từ 30 năm nay. Washington tố cáo Cuba che giấu trên lãnh thổ của mình những nhóm vũ trang phi pháp, trong đó có các nhóm vũ trang Basquetea và FARC của Colombia. Mỹ đã liệt các nhóm ETA và FARC vào danh sách tổ chức khủng bố. Cuba, theo Washington, còn chứa chấp những kẻ bị ngành tư pháp Mỹ cho truy bắt. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn nêu những thiếu sót của La Habana trong việc chống rửa tiền cũng như tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, Washington công nhận là không có chứng cứ là Cuba cung cấp vũ khí hay huấn luyện cho lực lượng nêu trên. Và báo chí cũng đã nêu là chế độ Castro đang cố giữ khoảng cách đối với lực lượng Basquetea và FARC. Bộ Ngoại giao Cuba cực lực phản đối việc sử dụng chủ đề nhạy cảm như khủng bố vì mục tiêu chính trị và yêu cầu chính quyền Mỹ đừng nói dối nữa, hết lời dẫn. Đối với Cuba, thì hành động Washington chỉ là để duy trì cấm vận đối với đảo. Cho đến nay, thì Cuba luôn phủ nhận việc chứa chấp thành viên FARC và ETA. Không chỉ Cuba, hiện nay theo AFP, có nhiều tiếng nói tại Hoa Kỳ kêu gọi rút tên Cuba ra khỏi danh sách đen vì cho là không có những tiêu chí khách quan để quyết định đưa hay không đưa nước nào vào danh sách này. Một bằng chứng là Bắc Triều Tiên được rút khỏi danh sách này của Mỹ vào năm 2008. Cũng về Cuba, nhưng liên can đến cái chết của nhà đối lập Oswaldo Payá, Cuba đã truy tố về tội ngộ sát ông Carromero, người Tây Ban Nha, đã lái chiếc xe chở ông Payá lúc xảy ra tai nạn chết người. Ông Carromero, 27 tuổi, là lãnh đạo phong trào thanh niên của đảng cánh hữu Tây Ban Nha, PP, đang cầm quyền. Chiếu theo luật Cuba, thì Carromero có thể bị đến 10 năm tù. Xin nhắc lại, người thanh niên Tây Ban Nha đã lái chiếc xe chạy trệt đường đâm vào cây khiến nhà đối lập Oswaldo Payá bị thiệt mạng ngày 22 tháng 7 vừa qua. Ngoài ông Payá bị chết, trên xe còn có một người Thụy Điển, Aron Modig. Người này cũng không hề hấn gì, chỉ bị thương nhẹ, cứu những người lái xe và đã được phép rời Cuba trở về Thụy Điển. Theo lời của ông Carromero và Aron Modig, đây là một tai nạn. Họ cũng không nhớ là có một chiếc xe nào khác như thân nhân ông Oswaldo đã tố cáo.
Siêu kình ngư Mỹ Michael Phelps đi vào huyền thoại Thế vận hội. Vào khoảng hơn 21 giờ tối hôm qua, theo giờ Anh Quốc, vận động viên bơi lội người Mỹ Michael Phelps đã viết nên một trang mới cho lịch sử thể thao thế giới. Anh đã xuất sắc giành được chiếc huy chương vàng ở bộ môn bơi tiếp sức 4 lần 200m tự do tại Thế vận hội London 2012. Với chiếc huy chương Thế vận thứ 19 này, siêu kình ngư Mỹ đã thiết lập được kỷ lục về số huy chương bất kể vàng, bạc hay đồng mà một vận động viên đoạt được tại Thế vận hội. Ngoài vô số huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia hay thế giới, ngoài các kỷ lục thế giới bị anh phá liên tục, tài năng của Michael Phelps đã đặc biệt tỏa sáng tại các cuộc thi đấu đầy khó khăn ở các kỳ Thế vận hội. Cho đến hôm qua, như vậy là anh đã có được 15 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, một thành tích phải nói là tuyệt vời mà chưa ai bì kịp. Chuỗi thành tích này có thể chưa chấm dứt vì tại Thế vận hội London lần này, Michael Phelps dự trù còn thi đấu ở các nội dung 200m 4 kiểu bơi, 100m bướm và tiếp sức 4 lần 100m 4 kiểu bơi. Tại tất cả các môn này, anh đều là đương kim vô địch Thế vận. Cũng về Thế vận hội London 2012, 8 cây vợt cầu lông bị cáo buộc đã không nỗ lực đấu thắng để được lọt vào bảng thuận lợi hơn. Liên đoàn quốc tế cầu lông hôm qua đã ra thông báo cáo buộc 8 cây vợt nữ đánh đôi đã không nỗ lực hết mình để đấu thắng trong các trận vòng loại để có thể lọt vào một bảng thuận lợi hơn. Hành động đó, theo Liên đoàn cầu lông quốc tế, đã làm tổn hại cho hình ảnh của môn thể thao này. 4 cặp, một đại diện cho Trung Quốc, một đại diện cho Indonesia và 2 của Hàn Quốc, sẽ chính thức được thẩm vấn vào sáng hôm nay và có thể sẽ bị kỷ luật. Các cây vợt nữ nói trên không bị tình nghi bán độ nhưng bị cáo buộc cố tình để thua nhằm sau đó đụng với những đối thủ yếu hơn trong vòng tứ kết hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vấn đề Biển Đông cản trở hội nhập kinh tế ASEAN.
Bất đồng giữa các nước Đông Nam Á trên hồ sơ Biển Đông đã bộc lộ vào lúc mà ASEAN đang cố đẩy mạnh hội nhập kinh tế theo mô hình của Liên hiệp châu Âu từ đây đến năm 2015. Lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, cuộc họp các ngoại trưởng của hiệp hội này đã không ra được một thông cáo chung sau cuộc họp thường niên vừa qua ở Phnom Penh do bất đồng nội bộ về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Các lãnh đạo chính trị và các giới chức ASEAN cho rằng bất đồng đó sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch hội nhập kinh tế khu vực. Nhưng vấn đề là Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào ASEAN, tạo ra một ảnh hưởng ngày càng lớn trong khu vực, và Bắc Kinh đã khai thác ảnh hưởng này để ngăn không cho các nước Đông Nam Á có một lập trường chung trên vấn đề Biển Đông. Đông Nam Á hiện được coi là một địa điểm rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Trong bối cảnh châu Âu đang suy thoái, kinh tế Mỹ đang hồi phục và tăng trưởng đang chậm lại ở các khu vực khác của châu Á, các nhà đầu tư đang rất trông chờ vào kế hoạch đưa ASEAN trở thành một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất, trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và nhân công trình độ cao được tự do lưu thông. Tuy rằng đã có sự đồng thuận về mục tiêu hội nhập kinh tế, nhưng ASEAN lại phải đối đầu với nhiều bất đồng, tranh chấp nội bộ. Ngoài vấn đề Biển Đông, còn có tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia hay va chạm về văn hóa giữa Indonesia với Malaysia, v.v. Hơn nữa, đến năm 2015, kế hoạch hội nhập kinh tế sẽ chỉ mới đạt được một phần, cho nên những nước thành viên phát triển nhất trong khối ASEAN có thể sẽ phải thúc đẩy hội nhập khu vực theo hai tốc độ, giống như Liên hiệp châu Âu đã làm. Mô hình hai nấc này có thể sẽ khiến một số thành viên ASEAN chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ Trung Quốc cũng như từ Hoa Kỳ, vì hai cường quốc này đang tranh giành ảnh hưởng ở châu Á thông qua đầu tư và ngoại giao. Hiện giờ Trung Quốc đã là nước đầu tư hàng đầu ở Campuchia và Miến Điện. Cho dù không có những khác biệt về kinh tế và chính trị, khả năng yếu kém của một số nước thành viên ASEAN cũng đã khiến cho rất khó thực hiện hội nhập kinh tế khu vực. Ngay cả Philippines đôi khi cũng rất vất vả trong việc gửi quan chức đi dự các cuộc họp và thường ra các quyết định rất chậm. Thậm chí Philippines có nguy cơ rơi vào nhóm các quốc gia kém phát triển nhất, gồm Campuchia, Lào, Việt Nam và Miến Điện. 4 nước này đã được gia hạn thêm thời gian để giảm các thuế quan. Ấy là chưa kể khối ASEAN đã đề ra một cơ chế cho phép linh động trong việc thực hiện các cam kết, tức là nước nào chưa sẵn sàng cho cam kết nào thì có thể được tạm hoãn thực hiện cam kết đó. Thành ra, chẳng hạn như 6 nước trong đó có Việt Nam đã ký hiệp định nối các thị trường chứng khoán trước cuối năm 2011 để thúc đẩy giao dịch điện tử xuyên biên giới, nhưng cho tới nay chỉ có Malaysia và Singapore thực hiện hiệp định đó. Vấn đề Biển Đông cũng cho thấy là ASEAN không có khả năng giải quyết những tranh chấp lớn. Khác với Liên hiệp châu Âu, ASEAN không có một nghị viện, một cơ quan hành pháp hay một tòa án khu vực để ban hành luật và bảo đảm thực hiện luật đó. Hiện giờ ASEAN chỉ có một ban thư ký với quyền hành rất hạn chế. Còn nhiều thách tố khác đang chờ đón ASEAN, chẳng hạn như chuẩn hóa các thủ tục hải quan, mở cửa các ngành công nghiệp đang được bảo hộ chặt chẽ như dịch vụ tài chính, đồng thời bãi bỏ hơn nữa các hàng rào còn cản trở đầu tư giữa các nước trong khu vực.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần tin bổ sung. Tại Thái Lan, chính phủ Bangkok đang xem xét khả năng ban hành lệnh giới nghiêm ở một số vùng phía nam, nơi mà lực lượng ly khai Hồi giáo liên tục tấn công. Vụ mới nhất là vào hôm qua, một chiếc xe gài bom đã phát nổ trong một khách sạn. Phó Thủ tướng Thái Lan trả lời báo chí hôm nay tuyên bố đang đánh giá tình hình và nếu thấy cần thiết thì chính phủ sẽ áp đặt giới nghiêm tại một số nơi. Phó Thủ tướng còn cho biết là sẽ tăng cường lực lượng an ninh ở vùng này. Bạo động bùng lên càng mạnh trong tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ngược lại tố cáo hành vi bạo lực của lực lượng an ninh và quân đội Thái mà họ cho là đứng trên luật pháp. Xin nhắc lại là bạo động ở các tỉnh phía Nam, đông dân cư Hồi giáo đã làm khoảng 5.000 người chết từ đầu năm 2004 đến nay.
Tổng thống Putin không loại trừ khả năng Đức Đạt Lai Lạt Ma sang thăm Nga. Hôm qua khi nói chuyện tại trại hè của Tổ chức Thanh niên ủng hộ chế độ tại Siliga, cách Moscow 300 km về phía Bắc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gián tiếp nói đến khả năng lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm Nga. Khi được hỏi là liệu người dân ở nước Cộng hòa Kamchatka, vùng lãnh thổ thuộc Liên bang Nga mà đa số dân theo đạo Phật, có hy vọng được đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma hay không, Tổng thống Nga nói, đương nhiên tôi hiểu được rằng người dân Kamchatka mong đợi chuyến viếng thăm của Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi sẽ làm việc theo hướng này. Tuy nhiên, ông Putin không nói rõ là chuyến viếng thăm đó có thể diễn ra vào thời điểm nào. Phát biểu trên đây của nguyên thủ quốc gia Nga phản ánh sự biến chuyển trong lập trường của Moscow về chủ đề rất nhạy cảm này, bởi vì cho đến nay Trung Quốc vẫn lên án mạnh mẽ việc lãnh đạo các nước đón tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma và xem đây là một chủ đề cần quan tâm đặc biệt trong quan hệ với các nước. Tổng thống Putin giải thích rằng, sở dĩ cho đến nay Đức Đạt Lai Lạt Ma không được phép sang Nga bởi vì trên trường quốc tế ngài có lập trường và hành xử như là một chính trị gia chứ không phải là một lãnh đạo tôn giáo. Tuy nhiên vào năm ngoái Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tuyên bố ngài chấm dứt các hoạt động chính trị để tập trung vào lĩnh vực tôn giáo.
Liên quan đến Rumani, đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế FMI và Liên hiệp châu Âu đến Rumani hôm nay bắt đầu việc đánh giá tình hình kinh tế nước này trong khuôn khổ thỏa thuận trợ giúp tài chính. Phái bộ FMI và Liên hiệp châu Âu đến đây trong lúc mà sân khấu chính trị tại Bucharest tiếp tục sôi sục sau cuộc trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống Basescu. Ủy ban bầu cử trung ương công bố kết quả chính thức vào hôm nay. Theo đó, chỉ có 46,24% cử tri đăng ký đi bầu, cho nên cuộc trưng cầu không có hiệu lực, không đạt được ngưỡng 50% quy định. Trên nguyên tắc, như vậy là ông Basescu thoát nạn, cho dù 86,25% người bỏ phiếu muốn ông ra đi. Tuy nhiên, những đối thủ của ông, đứng đầu là Thủ tướng Victor Ponta, vẫn còn hy vọng. Họ đã đưa vấn đề ra trước Tòa án Hiến pháp, cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định trưng cầu có hiệu lực hay không. Tòa án đang xem xét kết quả chính thức và sẽ cho biết quyết định ngày mai. Điều làm mọi người e ngại hiện là tòa án sẽ bị sức ép các bên, nhất là từ đảng cầm quyền trung tả Rumani. Thủ tướng Rumani hôm qua đã gửi thư đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu trấn an là ông không gây sức ép và sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Gần 2 tỷ người theo đạo Hồi với sức mua ngày càng cao đang là đối tượng ưu tiên của ngành công nghiệp du lịch thế giới. Từ Âu sang Á cho đến Úc Châu, nhiều dịch vụ cho người Hồi giáo được phát triển. Sân bay, khách sạn đều có phòng cầu nguyện. Các cửa hàng bán thức ăn, nhà hàng có các món ăn halal, tức là được chuẩn bị theo nghi thức Hồi giáo. Theo một nghiên cứu liên quan đến 47 quốc gia Hồi giáo do công ty du lịch Hà Lan Crescent Trading của Singapore và công ty Mỹ Dinner Standard, thì từ nay đến năm 2020, mức chi tiêu trung bình của du khách nói chung chỉ tăng là 3,8% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ này đối với du khách Hồi giáo là 4,8%. Ai Cập, Malaysia, Indonesia là những quốc gia có đông dân Hồi giáo nhất trên thế giới và vẫn là những địa điểm thu hút đông đảo người theo đạo Hồi. Thế nhưng, ngay cả những nước không Hồi giáo như Thái Lan, Úc cũng rất chú ý tới thị trường béo bở này với nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách theo đạo Hồi. Sân bay Munich của Đức, nơi có tới 900.000 lượt du khách Hồi giáo qua lại trong năm 2010, đã có những phòng cầu nguyện kể từ năm ngoái. Gần đây, sân bay có thêm các bảng chỉ dẫn viết bằng tiếng Ả Rập và các nhà hàng có món ăn Halal. Thái Lan là nước có đông dân theo đạo Phật, thế nhưng ngành du lịch của nước này vừa mới phát động một chiến dịch quảng bá, thúc đẩy việc lập các phòng tắm hơi tôn trọng nghi thức Hồi giáo, phân chia riêng rẽ khu tắm của nam và nữ. Sân bay quốc tế Bangkok được công ty Khách Sang Trading xếp đầu bảng trong số các sân bay nhà ga quốc tế tôn trọng các nghi thức Hồi giáo. Xu hướng này hầu như diễn ra khắp nơi trên thế giới. Một chuyên gia du lịch cho biết là ông vừa mới đi Nam Phi. Tại đây, những người phụ trách một cơ sở tắm hơi hạng sang ở tỉnh KwaZulu-Natal, phía đông nước này, đã học hỏi kinh nghiệm để có thể đáp ứng nhu cầu của du khách Hồi giáo. Mùa hè của châu Âu là mùa đông của châu Úc. Do vậy, Gold Coast, một địa điểm nghỉ mát rất đông du khách ở phía đông nước Úc, đã khai thác yếu tố thời tiết này để thu hút du khách Hồi giáo. Website của khu du lịch gợi ý, tại sao năm nay không thử đến Gold Coast để có được một mùa ăn chay Ramadan mát mẻ hơn? Và quảng cáo, Gold Coast đón tiếp từ nhiều năm nay các du khách Trung Đông. Tại đây có một cộng đồng Hồi giáo lớn với nhiều cơ sở phục vụ nghi thức của đạo Hồi. Đương nhiên, các chi phí của những du khách Hồi giáo giàu có đến từ các nước vùng vịnh chiếm một tỷ lệ rất cao. Năm 2011, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất chiếm tới 37% trong tổng chi phí du lịch của người Hồi giáo, trong lúc số du khách này chỉ tương đương 3% tổng số người theo đạo Hồi trên toàn thế giới. Khả năng tài chính của những người Hồi giáo tại Pháp, Bỉ, Đức, Anh Quốc cũng ngày càng cao. Họ chiếm 13% trong tổng chi phí cho du lịch của người theo đạo Hồi. Theo nhận định của tạp chí Anh The Economist, ngày càng có nhiều ngành công nghiệp chú ý tới nhu cầu của người theo đạo Hồi. Ngoài thức ăn halal, giờ đây còn có dược phẩm, mốt, du lịch và rất nhiều lĩnh vực khác.
Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây kết thúc. Mở đầu phần tạp chí sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách, kế đến là tạp chí cổ nhạc của Lê Phước, nói về Viễn Châu, soạn giả ngoại hạng của sân khấu cải lương. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Baya qua tiếng hát của Véronique Sanson. C'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie ne reviendront pas. Et je t'aime. Caresse-moi. Ça me fait bien rire. RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
Hoa Kỳ kêu gọi trả tự do cho 3 blogger Việt Nam sẽ bị đem ra xét xử vào tuần tới.
Tổ chức Human Rights Watch chỉ trích cộng đồng quốc tế làm ngơ trước các tội ác đối với người Hồi giáo Miến Điện.
Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc giao dịch với Iran khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ.
Washington duy trì Cuba trong danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố.
Mỗi ngày một sự kiện, vấn đề Biển Đông cản trở hội nhập kinh tế ASEAN.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách.
Điểm báo.
Người dân Hồng Kông xuống đường phản đối việc Bắc Kinh áp đặt giáo dục công dân theo kiểu Trung Quốc. Ấn Độ dồi dào tài nguyên mà lại thường xuyên bị cúp điện. Tại Thế vận hội London, nữ vận động viên bơi lội Trung Quốc Diệp Thi Văn lập thành tích khả nghi. Nếu như thủ đô Anh Quốc thu hút đông đảo khán giả đến xem các trận thi đấu, nhưng các hàng quán lại than phiền, bán buôn ế ẩm, thừa vắng khách hàng. Trên đây là các chủ đề chính đăng trên báo chí Pháp ra ngày hôm nay.
Liên quan tới Trung Quốc, báo Le Monde quan tâm đến cuộc biểu tình khá quy mô tại Hồng Kông vào ngày Chủ nhật vừa qua. Mặc dù thời tiết hôm đó rất nóng, nhưng khoảng 90.000 người dân Hồng Kông đã tập hợp để phản đối việc chính quyền Bắc Kinh đưa vào các trường tiểu học bộ môn giáo dục lịch sử quốc gia.
Nhân mùa tựu trường sắp tới, các học sinh cấp 1 sẽ học thêm một bộ môn bao gồm giáo dục công dân, lịch sử địa lý, học quốc ca về thể thức chào cờ. Đặc biệt hơn nữa là các học sinh Hồng Kông phải học thêm về cách vận hành thể chế chính trị của Trung Hoa lục địa. Mục tiêu của bộ môn này, theo cách giải thích của giới quan chức Bắc Kinh, là nhằm để thắt chặt quan hệ giữa Hồng Kông với mẫu quốc, cũng như để nuôi nấng tinh thần yêu nước của các em học sinh. Theo dự kiến, bộ môn này bắt đầu được giảng dạy từ tháng 9 năm 2012 và trở thành bắt buộc vào năm 2015. Vấn đề gây tranh cãi ở đây là loại sách giáo khoa mà Bắc Kinh dùng để giảng dạy bộ môn này. Mang tựa đề Mô hình Trung Quốc, nội dung quyển sách ca ngợi tính ưu việt của chế độ Cộng sản, một thể chế mà Bắc Kinh cho là tân tiến, cởi mở và phóng khoáng so với mô hình của các nước Tây Phương. Tuy nhiên, theo báo Le Monde, quyển sách này không đá động gì đến các sự kiện quan trọng như cách mạng văn hóa, bước đà nhảy vọt hay vụ đàn áp Thiên An Môn. Kể từ đầu tháng 7, giới phụ huynh ở Hồng Kông bắt đầu đánh động dư luận về điều mà họ gọi là thâm ý của Bắc Kinh. Theo Hiệp hội của các phụ huynh học sinh, việc ca ngợi thể chế chính trị Trung Quốc mà không nhắc đến một chữ đến phong trào đòi dân chủ mùa xuân Bắc Kinh thì chẳng khác gì là cố tình ếm nhẹm để bóp méo lịch sử. Tuy chỉ có 7 triệu dân, nhưng Hồng Kông nhờ vào quy chế đặc biệt có nhiều quyền tự do hơn so với 1 tỷ dân sống tại Hoa Lục. Điều mà giới phụ huynh nói riêng và dư luận Hồng Kông nói chung không chấp nhận là sự đồng hóa lãnh thổ này với Trung Quốc. Và điều đó bắt đầu với việc đưa sách giáo khoa mới cũng như đưa bộ môn giáo dục lịch sử quốc gia vào trường tiểu học. Nhiều phụ huynh học sinh còn đi xa hơn nữa khi cho rằng tân lãnh đạo Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh, chỉ làm việc để phục vụ cho lợi ích của Bắc Kinh. Trước sự phản đối của dư luận, ông Lương Chấn Anh đã cam kết công bố toàn bộ nội dung của giáo trình này và sẽ tham khảo ý kiến của các hiệu trưởng về việc thành lập các lớp giảng dạy. Thế nhưng, theo báo Le Monde, yêu sách của người biểu tình là tân lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh phải rút lui toàn bộ kế hoạch. Bằng không thì người dân kêu gọi tổ chức đình công vào mùa tựu trường sắp tới để phản đối điều mà nhiều phụ huynh gọi là chính sách nhồi sọ của Bắc Kinh.
Cũng liên quan đến châu Á, hầu hết các báo Pháp hôm nay đưa lên trang đầu sự kiện 20 bang Ấn Độ trên tổng số 29 bang không có điện để sinh hoạt. Báo Le Figaro chạy tựa ngắn gọn: Ấn Độ mất điện, người dân đảo điên. Báo Lysico gọi đó là vụ cúp điện lịch sử. Và nhắc lại là lần trước vào năm 2001, tình trạng mất điện đã tác hại đời sống của 200 triệu dân. Lần này, tình hình còn nghiêm trọng hơn nữa vì có đến 600 triệu người, tức là một nửa dân số Ấn Độ bị tác động. Báo Libération thì đăng tít: một nửa lãnh thổ Ấn Độ bị tê liệt, từ Calcutta đến New Delhi.
Về phần mình, tờ báo La Croix đăng bài phóng sự cho biết, Chưa bao giờ Ấn Độ lại rơi vào một cảnh hỗn loạn như thế. Tại thủ đô New Delhi, toàn bộ ngành đường sắt và xe đường ngầm phải ngưng hoạt động. Đường xá ngày thường vốn đã nhiều xe cộ, nay lại không có hệ thống đèn giao thông, cho nên càng bị chật cứng. Khổ tâm hơn nữa là nhiều hộ gia đình thường dùng máy bơm nước chạy bằng điện đặt ở trên nóc nhà. Mất điện đồng nghĩa với việc không có nước để sinh hoạt. Còn theo báo Lysico, nghịch lý của Ấn Độ là tuy nước này dồi dào tài nguyên, chủ yếu là về trữ lượng than đá, nhưng Ấn Độ lại bị cúp điện khá thường xuyên. Về mặt sản xuất năng lượng, Ấn Độ đứng hàng thứ 5 trên thế giới sau Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Ấn Độ chủ yếu dùng than đá để sản xuất 65% năng lượng cần dùng. Tuy có nhiều mỏ than, nhưng do tập đoàn nhà nước Coal India làm việc thiếu hiệu quả, cho nên Ấn Độ buộc phải nhập than đá từ Úc, Mozambique và Indonesia. Tuy kinh tế Ấn Độ có tỷ lệ tăng trưởng khá cao, từ 6 đến 7% mỗi năm, nhưng chính quyền New Delhi lại thiếu đầu tư để nâng cấp hệ thống phân phối điện. Về điểm này, tờ báo La Khoa cho biết là hệ thống điện lực của Ấn Độ đã quá cũ kỹ. Nhìn toàn bộ các dây cáp chằng chịt ở khắp nơi, người ta có cảm tưởng là New Delhi là một thợ may thủ công làm việc không khéo tay. Theo lời ông Lionel Takuen, chuyên gia về địa chính trị, chính sách năng lượng của Ấn Độ vẫn còn lạc hậu, trong khi nước này cần một sự hiện đại hóa về mặt hạ tầng cơ sở để thích nghi với đà phát triển kinh tế. Hiện giờ, New Delhi đang nghĩ đến chuyện phát triển điện hạt nhân và năng lượng tái tạo, chủ yếu là với sự trợ giúp công nghệ của tập đoàn Areva của Pháp và Rosatom của Nga. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch giờ đây chỉ nằm trên giấy, chứ chưa được xúc tiến. Theo báo La Khoa, chính quyền New Delhi thiếu quyết tâm để vạch ra một chính sách rõ ràng. Các tập đoàn nhà nước thì làm việc quá chậm chạp. Các ngành, các bộ, một là tham nhũng, hai là quan liêu giấy tờ. Tất cả các yếu tố trên đây gộp lại khiến cho Ấn Độ lâm một chứng bệnh kinh niên, mà biến chứng đầu tiên là đôi khi bệnh nhân bị tê liệt nửa người.
Trong lĩnh vực thể thao, trong lúc đông đảo khán giả say mê theo dõi các trận thi đấu nhân mùa Thế vận hội, xem tại chỗ hay qua truyền hình trực tiếp, thì các cửa hiệu buôn bán tại London lại than phiền là không có đủ khách hàng. Đề tài này được cả hai tờ báo Libération và Les Echos cùng khai thác.
Theo Libération, thông thường vào mùa hè, trong tháng 7 và tháng 8, thành phố London thu hút mỗi ngày 300.000 du khách nước ngoài và 800.000 dân Anh từ các tỉnh đổ về. Nhưng trong mùa Olympic năm nay, số lượng du khách lại giảm đi hơn một nửa. Đành rằng mỗi ngày các trận thi đấu lôi cuốn đến 100.000 lượt khán giả. Nhưng đối tượng này thích xem thể thao nhiều hơn là đi mua sắm. Tờ báo Libération nhận xét, chính quyền thành phố London đã thành công trong việc khuyến khích người dân làm việc từ xa, chọn đi nghỉ mát hay ở nhà vào mùa này để tránh cho các khu vực ở trung tâm thành phố bị ứ động. Nhưng tác dụng bất ngờ của chiến dịch thông tin là rất nhiều người bắt đầu xa lánh các khu phố sầm uất vì họ ngại bị kẹt xe hay gặp khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Kết quả là các quán nước, nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh ở trung tâm thủ đô đều bị giảm doanh thu. Các viện bảo tàng, nhà hát, sân khấu kịch phía West End thì càng tệ hại hơn nữa. Theo lời chủ tịch tổ chức Alva, thì các tụ điểm du lịch mất khoảng 35% khách thăm viếng so với cùng thời điểm. Ngôi chợ Greenwich thì vừa đệ đơn kiện Ủy ban Thế vận hội Anh Quốc với lý do là các hàng rào an ninh cộng thêm với các biện pháp kiểm soát cắt cao đã làm nản lòng du khách, làm lùi bước khách hàng. Rốt cuộc thì phiên chợ này lại thưa vắng thay vì đông đảo người lui tới như thường lệ. Hiện vẫn còn quá sớm để tiên đoán rằng trong mùa Olympic ngành kinh doanh có bội thu hay không. Nhưng một điều chắc chắn là khu vực Westfield và các cửa hàng xung quanh làng Thế vận làm ăn rất khấm khá, trong khi các cửa hiệu ở trung tâm thành phố London lại bị thất thu nặng nề. Một cách tương tự, nhờ tác động gián tiếp của Thế vận hội mà các thành phố ven biển Manche đông du khách hơn thường lệ, trong khi các tụ điểm giải trí, các tour tham quan thủ đô London lại ế ẩm một cách bất thường. Bởi vì khách hàng hiện đang có tâm lý tránh xa, cho nên họa người mà lại phúc ta.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Cổ Nhạc của Lê Phước, nói về Viễn Châu, soạn giả ngoại hạng của sân khấu cải lương.
Chào mừng quý vị đến với tạp chí Cổ Nhạc của RFI Việt ngữ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị soạn giả Viễn Châu danh cầm Bảy Bá, người mà tên tuổi gắn liền với nhiều biệt danh: vua viết lời giọng cổ, ông tổ của tân cổ Giao Duyên, cha đẻ của vọng cổ hài, và là một trong ba nhạc sĩ bậc thầy được mệnh danh là Tam Hùng trong làng sân khấu cải lương. Nhắc đến ông, trước tiên là nhắc đến người được mệnh danh đệ nhất thập lục quyền cầm Bảy Bá. Trong những năm 1960, cái thời vàng son của sân khấu cải lương, có một bộ ba đờn cổ nhạc được mệnh danh là Tam Hùng, bao gồm Năm Cơ đàn sến, Văn Vĩ đàn guitar phím lõm và Bảy Bá đàn tranh. Đến hiện tại, chưa thấy có tay đờn nào vượt qua được bộ ba kiệt xuất này. Ông tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1924 tại xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trong gia đình, ông là người con thứ sáu nên ông lấy nghệ danh Bảy Bá, đúng theo cách gọi của người miền Nam. Ngón đàn tranh của ông đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng nghiệp và người mẫu điệu. Một ngón đờn mượt mà qua từng âm thanh đầy gợi cảm, lúc thì du dương, lúc thì róc rách như tiếng của những dòng suối thì thầm, lúc véo von như tiếng sơn ca, lúc thì thầm trầm lắng như tiếng lòng người mang nhiều tâm sự. Ông đã có công khai phá nhiều lối chơi, tạo thêm nhiều bài học kinh nghiệm cho dàn nhạc cổ trong sinh hoạt đờn ca tài tử và sân khấu cải lương chuyên nghiệp của Nam Bộ. Soạn giả Kiên Giang từng ca ngợi: ngón đờn tranh điêu luyện của anh Bảy Bá như rót vào hồn bài vọng cổ những rung động con tim của người nghệ sĩ có nhiều vốn sống. Đến hiện tại, sân khấu cải lương biết đến một số ít các ông vua: vua ca vọng cổ Úc Trà Ôn, vua ca vọng cổ hài Văn Hường, hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài. Thế nhưng, người góp phần quan trọng đưa các vị vua nói trên lên ngôi báo chính là vua viết lời vọng cổ Viễn Châu. Nghệ danh Viễn Châu có từ năm 1950 khi ông viết vở cải lương Nát Cánh Hoa Rừng. Từ Viễn Châu, hàm ý chữ đầu của Viễn Sứ cộng với chữ cuối trong tên xã Đôn Châu quê hương ông, một cách để ông nhớ về quê hương nguồn cội. 70 năm cầm bút, ông đã viết khoảng 70 vở cải lương lớn nhỏ. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất với tài viết lời vọng cổ với hơn 2.000 bài, lập kỷ lục trong làng sân khấu cải lương. Những sáng tác theo kiểu đo ni đóng dài của ông đã góp phần làm nên nhiều tên tuổi như Tình Anh Bán Chiếu, nghệ sĩ Úc Trà Ôn, Hoa Lan Trắng, Úc Bạch Lan, Áo Tình Đắp Mộ Người Yêu, nghệ sĩ Ngọc Giàu, Tiếng Trống Tàn Canh, Thành Được, Bạch Thu Hà, Lệ Thủy, Tu Là Cõi Phúc, Minh Cảnh, Lắng Tiếng Chuông Chùa, Thanh Nga, Hòn Giọng Phu, Mỹ Châu, Hận Kinh Kha, Tấn Tài, Lòng Dạ Đàn Bà, Minh Dương. Nghệ sĩ Ngọc Giàu khẳng định, không có Viễn Châu là không có Ngọc Giàu, cũng như gần hết các tên tuổi cải lương nổi tiếng của cải lương thời Hoàng Kim. Thường thì khi nói về giọng cổ, người ta nghĩ ngay đến một cái gì đó buồn thảm, bi ai. Thế mà soạn giả Viễn Châu đã lật ngược một cách ngoạn mục cách suy nghĩ đó. Năm 1960, ông viết bài Đêm Tân Hôn, bài ca làm nên tên tuổi của vua giọng cổ hài Văn Hường. Tiếp sau đó là một loạt bài ca hài hước khác. Ông còn được xem là người tiên phong kết hợp tân nhạc với cổ nhạc thành ra một thể loại vọng cổ mới mà ông đặt tên là Tân Cổ Giao Duyên. Số là vào năm 1958, sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nhờ biết đờn guitar và đờn tranh, ông đã đem bài tân nhạc Chàng Là Ai của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết hòa với bài giọng cổ để viết thành bài ca cổ cùng tên. Ông mạnh dạn bỏ hai câu 3 và 4 vì dễ bị trùng lắp để đưa tân nhạc vào, tạo thành một bài Tân Cổ Giao Duyên hoàn chỉnh, sau đó đưa cho hãng dĩa thu âm và phát hành. Hãng dĩa Hồng Hoa phát hành dĩa Tân Cổ Giao Duyên với giọng ca Lệ Thủy. Lập tức bài Tân Cổ Giao Duyên được đông đảo thính giả đón nhận. Dù bị báo chí Sài Gòn lúc bấy giờ đã kích mạnh mẽ, nhưng ông vẫn quyết tâm tiếp tục thể nghiệm. Kết quả là thể loại Tân Cổ Giao Duyên đã thành công ngoài mong đợi và đến hiện tại vẫn được người mộ điệu tiếp tục đón nhận. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức hai câu giọng cổ trong bài Tân Cổ Giao Duyên đầu tay này của soạn giả Viễn Châu qua giọng hát Lệ Thủy. Nói về tài viết vọng cổ, Diễn Châu là người có khả năng xuất khẩu thành vọng cổ. Ông có thể cầm bút viết ngay tại phòng thu. Anh em trong nghề vẫn hay kể nhau nghe về hai bài hát viết chưa ráo mực đã được thu đĩa của ông. Vào khoảng năm 1964, ngay tại phòng thu, ông được yêu cầu viết một bài vọng cổ để nghệ sĩ Hữu Phước ca thu đĩa tại chỗ. Tình thế cấp bách, ông nhận lời viết liền. Thế là khi mọi người đi rước hai nhạc sĩ Văn Vĩ và Nam Cơ tới, ông đã viết xong ba câu đầu của bài vọng cổ Nhớ Mẹ. Hữu Phước vào phòng thu ca xong ba câu đó thì Viễn Châu cũng vừa hoàn tất ba câu vọng cổ còn lại. Một thời gian sau, cũng tại phòng thu, ông lại được yêu cầu viết ngay một bài vọng cổ cho nghệ sĩ Thanh Nhàn ca. Thế là ông viết liền bài Trái Khổ Qua, lấy cảm hứng từ việc nhìn thấy một anh đầu bếp đi chợ mua về một thúng đồ ăn, trong đó có đựng mấy trái khổ qua. Điều đáng chú ý là dù được viết vội vã, nhưng đây lại là hai bài thuộc hàng vọng cổ kiệt tác. Ông được mệnh danh là vua viết lời vọng cổ không phải chỉ vì viết được đến hơn 2.000 bài ca, mà còn vì ông đã tạo ra cho những bài vọng cổ của mình một phong cách rất riêng, rất Diễn Châu. Thứ nhất, nó dễ ca, dễ nhớ. Do lợi thế là thông thạo đàn tranh và đàn guitar phím lõm, soạn giả Diễn Châu uốn lời bài hát một cách uyển chuyển, mượt mà, với cách phân chữ rất vô khuôn nên rất dễ ca. Đặc biệt bài hát của ông bố cục rõ ràng, nói theo trong nghề là không lan man, nên rất dễ nhớ. Có lẽ đó cũng là một yếu tố quan trọng khiến bài ca vọng cổ của Viễn Châu trở nên rất đại chúng. Dù dễ ca, dễ nhớ, nhưng bài vọng cổ của Viễn Châu hàm chứa một lượng kiến thức rất sâu rộng. Ông đưa vào bài hát từ dân ca tục ngữ đến các điển tích xa xưa, mà cái hay là ông đưa những kiến thức này vào trong bài hát một cách rất ngọt. Chẳng hạn như trong bài Qua Đào Năm Ngoái, viết về Thúy Kiều và Kim Trọng, ta tìm thấy hai câu thơ trứ danh của Đỗ Phủ: Tùng Cúc Lưỡng Khai Tha Nhật Lệ, Cô Chu Nhất Hệ Cố Viên Tâm, hay hai câu thơ bất tử của Thôi Hộ: Nhân Diện Bất Tri Hạ Xứ Khứ, Đào Hoa Y Cửu Tiếu Đông Phong, hoặc thơ của Tử Đức trong bài Khóc Bằng Phi: Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Trong nhiều bài vọng cổ của Viễn Châu, ta thấy có những bài thơ thuộc hàng kiệt tác, đủ để khẳng định rằng Viễn Châu cũng là một nhà thơ lớn. Chẳng hạn như bốn câu thơ nói lối trong bài vọng cổ Gánh Nước Đêm Trăng, kể về tâm sự của một anh nông dân nghèo, phải đi làm ăn xa xứ. 3 năm sau khi trở về quê, thì người yêu gánh nước đêm trăng với mình thuở nào đã xa ngàn. Năm tháng giải dầu nơi đất khách, nhớ em tôi trở lại quê nghèo. Đêm khuya vắng bóng người thôn nữ, sương nhỏ trên cành, lệ nhỏ theo. Hay bốn câu nói lối trong bài Xuân Đất Khách, tức Tâm Sự Kẻ Ly Hương, cũng rất độc đáo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ trong bài ca này qua phần thể hiện của sầu nữ Úc Bạch Lan.
Con chim sắt đã lao vào trong cuối trăng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mong. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh, rồi khuất dần trong khói trắng sương. Chẳng nhớ quê hương dài trong đời ngày mưa, kẻ dậy khăn tay chào mừng ở lại, kẻ dỗi vàng nhắc câu hành ta, nghe họ chúc nhau câu thưởng lỗ bình an. Tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong hồn, dội gục đầu cuối mặt quay lưng để cố ngăn đuôi dòng nước mắt. Làm thân viên xe nên một lần đi là có thể quay về. Làm kẻ ly hương với tháng đời năm chờ, khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng. Sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột như nỗi sầu người lớn. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê.
Một nét đặc biệt nữa trong phong cách của Viễn Châu, đó là đa số bài ca của ông đều được kết thúc bằng hai câu thơ lục bát. Một lối kết thúc rất ngọt, rất trữ tình và rất dễ nhớ. Chẳng hạn như trong bài Lá Bàn Rơi, ông viết: Lá bàn rơi rụng về đâu, lá thu rụng hết, đoạn sầu còn đây. Hay trong bài Lá Trầu Xanh, hai câu kết cũng là hai câu thơ rất ngọt. Mưa rơi lạnh buốt chân trời, anh phụ em rồi, em còn biết tên ai. Nói về bí quyết sáng tác của mình, nghệ sĩ Viễn Châu cho rằng, khi viết, không phải mực trào ra đầu ngón bút, mà đó là tim óc trí não của ông đang đặt hết vào đầu bút để tuôn thành lời. Thật vậy, để viết thành công, khi viết, người viết phải tạm quên mình đi và hóa thân vào nhân vật mình đang viết. Như vậy, Viễn Châu đã hóa thân thành công trong hàng ngàn giai diễn với hơn 2.000 bài giọng cổ và 70 vở cải lương. Viễn Châu thật sự là một soạn giả ngoại hạng của sân khấu cải lương, bởi trong lịch sử hình thành và phát triển của sân khấu cải lương hơn 90 năm qua, rõ ràng chưa có một soạn giả cổ nhạc nào đạt được nhiều thành công rực rỡ như Viễn Châu. Viễn Châu được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1988. Năm 2012, ông được đặt cách phong nghệ sĩ nhân dân cùng với ba cô học trò của mình, Ngọc Dào, Bạch Tuyết và Lệ Thủy. Kính thưa quý vị thính giả, để thay lời tạm biệt, sau đây xin mời quý vị thưởng thức hai câu vọng cổ trích trong bài Vợ tôi nói tiếng Tây, một trong những bài vọng cổ hài đặc sắc nhất của soạn giả Viễn Châu, được thể hiện qua giọng ca của vua vọng cổ hài Văn Hường.
Một bữa nọ tôi với nó xuống bên tàu Hưng Vô, thấy một chị me tay đang khoe khoảy chiếc mùng xoan. Tiễn anh lên Lê Dương trở lại quê nhà, tàu sắp sửa kéo neo cách bên. Không biết vợ tôi nó cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột, làm mấy anh lính Lê Dương nước mắt chảy rồng rồng. Họ ăn tăng đồng xếp lê xà lúc tú sơ là xà cúc mông cưa, sữa tim mỏ đu lưa sự về ma róc. Họ sự về ma róc bao giờ mới gặp nhau, thanh thần ngó xuống mà xem vợ tôi sanh chứng nên họ bằng tiếng tay thẹn thùng tha đỏ mặt tía tay. Tôi lâu con vợ quý chạy bay về nhà. Cánh cơm không lành canh không ngon luôn luôn xảy ra trong gia đình tôi cũng tại ba cái tiếng tay mắc dịch. Vợ tôi nói nhiếc tôi đàn ông mà không biết bạc lê phân xe, không biết civilize, không biết ga lăng, ôi em politics. Còn nấu gió mà trả lời lại mình cũng vậy chứ mấy thứ. Mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sợ, mình chỉ giỏi cái dầu phấn sợ, kho son sợ. Vậy thì từ đây tôi như mình nẻo ai nay đi đường, ai nay bước để cho mình cùng dò nói tiếng Tây sợ. Tôi vừa mới nói dứt câu thì lỗ mũi ăn đồng một khi nó mắng tôi nghe tôi mẹ rồi đi quẹt mê la bóp tao cả ba mì chăm sóc.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Quý thính giả và các bạn vừa nghe tạp chí Cổ Nhạc do Lê Phước biên soạn nói về soạn giả Viễn Châu. Trong chương trình ngày mai, Lê Phước sẽ phụ trách một điểm báo, mời quý thính giả đón nghe. Và sau đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Tú Anh phụ trách với phần phỏng vấn anh Lưu Tường Quang từ Sydney. Chủ đề là Trung Quốc lớn mạnh nhưng vẫn có cách trị, và nhà báo Lưu Tường Quang sẽ nói đến trường hợp của nước Úc. Chương trình tiếng Việt RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai cũng vào giờ này. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chọn nghe chương trình tiếng Việt của Đài RFI chúng tôi.